vấn đề gì xảy ra hết. Nhưng nếu con mượn mà cho người khác mượn thì chắc chắn bác sẽ đòi lại. Mà con đây không có tiền trả thì trong tâm bác vẫn cứ muốn đòi lại. Bởi vì nó không phải cho con.
Cho nên bây giờ bác không có muốn đưa con cái gì mà bác đòi lại hết á.
Cho nên cái món này con không xài thì bác không cho con mượn. Và bác dặn con từ lại trở đi đó, đừng có bao giờ đi mượn nợ cho người khác. Cho nên ta nói ở đời có bốn cái ngu: làm mai, lãnh nợ, gắp cu cầm chèo. Trời ơi, vậy mà mình đâu có nhớ cái chuyện đi mượn nợ với người ta. Cho nên cái khi mà tôi nói với cái bà dì tôi á, thì tôi cũng nhớ tới cái chuyện ngu tôi đó. Mà may là cũng có một cái người đó đúng là thương mình bằng cái tình của mẹ. Cho nên phân tích cho mình thấy rõ vậy. Thì đâu có phải là mình nhân danh cái uy tín của mình đi mượn nợ dùm người khác. Mình mượn nợ như vậy là mình lãnh đủ hết. Trong một cái bất chấp nào xảy ra mình lãnh hết. Cho nên nó như vậy làm sao mình chết bằng cái thiện nghiệp được. Rất là khó khăn. Thì đây trong kinh có nói nè, trong kinh Tương Ưng một á, cái phẩm không phẫn nộ có nói thế này. Tôi nói kinh Tăng Chi trước đây. Trong kinh Tăng Chi mà cái kinh gọi là A Khang Chi Sutta, Đức Phật dạy này: chư tỳ kheo, năm quả báo của người có hạnh nhẫn là được nhiều người yêu mến hài lòng, cái thứ hai là không gây oan trái với người khác, cái thứ ba là không tội tạo ác mà tạo được điều thiện, thứ tư là có tâm sáng suốt minh mẫn lúc lâm chung. Cái hạnh kham nhẫn này là có tâm sáng suốt minh mẫn lúc lâm chung và có quả tái sanh ở thiện giới. Đó là cái kết quả này đó. Năm cái điều lợi ích này là do Đức Phật dạy. Như vậy là trong lúc lâm chung mà mình thực hành được cái hạnh kham nhẫn thì hết sức là quý báu cho cái việc tái sanh. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần rải tâm tự. Ta tìm hiểu sơ lược qua cái từ những cái đi này. Khi cái tâm từ mà phát sanh á, thì cái tâm từ này muốn cho chúng sinh, biến cho chúng sinh được an vui hạnh phúc. Bởi vì cái đối tượng của cái tâm từ và tâm bi đó, đối tượng nó là vô lượng chúng sinh. Các cái bậc mà đã có tuệ tri, đã có liễu tri rồi đó, thì bao giờ cũng vậy đó. Tất cả những cái việc làm của các vị đó đều nằm trong cái chữ tự. Mà mình vẫn thường gọi đó là hạnh của Bồ Tát. Và như cái lần trước tôi có giới thiệu cho quý vị cái quyển mà Từ Đi Hỷ Xả, thì cái pháp mà Từ Đi Hỷ Xả này là tất cả chúng ta đều tu tập được. Và tu cái này thì không sợ có cái chuyện gì mà nó sai lệch hết. Nó hoàn toàn đúng đắn và hết sức cần thiết trong cái đời sống của chúng ta, cái từ đi hỷ xả. Bởi vì ngay quý vị thấy không, cái đối tượng của nó là vô lượng chúng sinh này đó. Quý vị nó khác là thấy khác chưa? Bây giờ tôi nói nôm na trước, trước khi mà đi vào cái những cái từ ngữ có tính chất kinh điển thì tôi nói nôm na. Nói nôm na cái tâm từ. Bây giờ mình làm cha làm mẹ không, cái khi mà cái đứa con mình sanh ra, mình cứ đi thôi cứ về ngó nó, cái tự nhiên thấy bên này nó lớn ra một chút, mai cái nó biết chớp con mắt nó, rồi nó biết cười, rồi nó nói một hai tiếng, là trong cái tâm người cha người mẹ hết sức là quan trọng. Thấy con nó cứ lớn lên từng ngày, nó khôn lên từng ngày, nó dễ thương từng ngày, thì cái tâm cái người cha người mẹ hết sức là quan hỷ. Đó là cái tâm tự. Và sẵn sàng nhịn ăn, sẵn sàng nhịn mặc để mua cái sữa tốt nhất cho con.
để mua cái áo đẹp giúp cho con. Cái đó là cái tâm từ. Và cái tâm bi,
tâm bi
là bây giờ khi mà con mình nó bệnh rồi, hoặc là con mình nó té ngã rồi đó, thì con mình bất chấp hết, đang nấu ăn nó uống khét thì kệ nó, chạy lại bầm con lên. Cái tâm bi là gì? Nó muốn cứu giúp cái chúng sinh khi chúng sinh nó đau khổ, nó gọi là cái tâm bi. Nhưng mà nơi cái người mẹ đó là vì cái đối tượng này nè, cái đối tượng này nó không phải vô lượng chúng sinh, mà với người mẹ đó đối tượng á là con. Đối với người cha, người cha nè, người mẹ đó, thì cái đối tượng chỉ là cái đứa con của mình thôi, hoặc là các con của mình, nó không phải là vô lượng chúng sinh, cho nên nó hẹp nè, nó không có cái độ lớn. Cái thứ hai nữa là cái từ bi mà nó có trong tâm cha mẹ, có khi nó có những cái người ta gọi là cái bóng dáng của từ bi thôi, chứ tự trong bản chất của nó đó, có thể nó có xen kẽ. Tôi thí dụ như bây giờ cái đứa con nó gặp tai nạn đi, thì cái người mẹ mà khi thấy máu me như vậy á, hoặc là nước sôi đổ trong mình con á, thì cái người mẹ mà đau đớn nó đổi có thể ngất xỉu được, hoặc là rối loạn lên không biết làm một cái gì nữa hết, quá trời đau khổ trong tâm này. Bởi vì con mình á, nó phỏng một cái chứ thiệt là mình phỏng luôn trong máu tinh thịt của mình. Con mình nó chảy máu ra đó, mình cảm tưởng như nó kiệt sức ở trong người của mình rồi. Thì cái tâm mà thấy cái sự đau khổ của con mình đau khổ hơn nó, trong đó nó có chữ ái. Cái chữ ái đó cho nên nó mới làm cho cái tâm nó bấn loạn. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng đi, cũng một cái đứa trẻ mà nó gặp cái tai nạn đó, người đó không phải mẹ nó, nhưng là một cái ông bác sĩ, ông tình cờ ông đi tới, ông đâu có cái đó, ông cũng sẽ sẵn sàng, ông quăng cái cặp tóc ông xuống, ông sắn cái áo lên, ông coi, bắt đầu ông xem xét, ông lao máu, ông coi cái phần nào đau, phần nào ông đau, phần nào ông cần làm, chứ ông đâu có gào lên khóc như mẹ nó, mà ông cũng đâu có là coi như là đứng không biết làm gì hết. Bởi vì nơi ông là tâm bi chánh thống, có cái sáng suốt để mà cứu giúp một cách chính xác cho cái người bị nạn đây. Còn khi mà cái bi này á, nó chỉ là cái bóng dáng của cái bi thôi, mà trong tâm nó có cái chữ ái đó. Bởi vì con mình cho nên mới đau khổ cực kỳ như vậy. Chứ còn nếu không phải con của mình á, mình còn tỉnh táo được bóc điện thoại gọi ngay cái ông bác sĩ, mình còn tỉnh táo để la làng lên kêu cái người hàng xóm tới giúp cho mình. Nhưng cái lúc mà cái người mẹ thấy con như vậy rồi, nó nói không được, nó nghẹn rồi, kêu không được, nói không được, cũng biết làm gì. Quý vị thấy cái ái không? Ái nhiều chừng nào suy chừng đó, mà cái lúc càng lo sợ chừng nào cái suy nó càng khởi lên, cho nên nó làm cho mình bối rối. Cơ thể có người coi như là thấy con vậy tưởng con chết rồi là ngã lăn ra nó tỉnh luôn, nó còn có cái nọc độc của nó. Nhưng mà cái người bác sĩ đó là cái tâm lý. Chứ bởi vì cái tâm bi nè, người ta đối với cái vô lượng chúng sinh. Nhưng mà cũng cái ông bác sĩ đó, mà ông đối với con, ông coi chừng cũng dính cái này. Cho nên quý vị thấy cái lực ở trong bệnh viện đó, là khi cái người vợ mà cần mổ, thì cái ông chồng dẫu là bác sĩ trưởng khoa mổ cũng không được phép mổ cho vợ, không được phép mổ cho con. Ta sợ vì cái xúc động khi mà mở ra, ví dụ như thấy cái này nó không lành á, thì cái xúc động đó nó làm cho nguy hại cho cái bệnh nhân. Như thế người ta phải cấm mà. Nhưng mà với cái người khác thì cho ông bác sĩ đâu làm. Bởi vì nơi ổng cái giờ phút đó nó có thể khởi lên cái tâm bi. Nhưng mà nếu ông bác sĩ này là cha của cái người con này, cha của đứa con này, chưa chắc nó bị cái này nó hoạt động. Cho nên nó khác nhau ở chỗ đó. Thì cái ái này nè, mà nó chuyển sang được cái từ cái bi á, thì chỉ khác cái là rút cái nọc độc nó ra thôi. Rút cái nọc độc, cái dính mắt cột chặt vào cái đối tượng đó, rút ra thôi. Đó, từ đó để cho quý vị có một cái khái niệm mà dễ nhớ về cái chữ từ chữ bi. Khi nào mình muốn cho cái chúng sinh đó được an vui, được hạnh phúc, được phát triển, được dồi dào, cái gì cũng thuận lợi cho cái chúng sinh đó hết á, thì cái đó chính là tâm tình. Mà khi mà mình thấy cái chúng sinh đó mà gặp tai nạn, gặp đau khổ, gặp hoạn nạn, gặp đủ cái mọi thứ đó, thì mình đều muốn cứu giúp, bằng tất cả những gì mình có được, thì cái đó chính là cái tâm bi. Nhưng mà quý vị thường thường đó, rất là khó. Thấy cái chúng sinh nào mà nó đẹp hơn mình đó là thấy không chịu rồi. Bây giờ thấy nó giàu hơn mình cũng không chịu rồi. Nó thành công hơn mình đó là mình không chịu rồi. Thấy nó cũng có ngứa ngái gì trong người nó không. Nó cục kịch chúng giúp gì đó. Cho nên là cái tâm mà đố kỵ á, nó sẽ khởi lên cái là nó phải suy nghĩ, nó nhớ coi cái người này có cái khuyết điểm gì đó. Bạn mình hê cái khuyết điểm đó ra thì thấy nó khỏe một chút. Cái gì đó là cái đố kỵ, mà cái đố kỵ nó thuộc về cái nhánh của tâm sân. Cái mình hê lên vậy, cái mình thấy nó xuống được một chút, cái là mình cũng ngon hơn nó và cần bằng nó rồi. Cho nên là cái tâm từ đó, nó khởi sinh là khó lắm, phải dễ đâu. Con mình thì muốn cái gì cũng được, cái gì để ý ta. Con gái mình lấy chồng mà mình lại nhà mình thấy người rể nó bò ra, nó lau nhà, nó giặt quần giặt áo vợ con khoái bụng. Trời, tôi có phước ghê, rể tôi lo cho vợ nó. Vậy chứ mà thử con trai mình mà bò ra cái đó là nó nổi ma lên liền. Còn chẳng hạn như là con trai mình mà nó có vợ chẳng hạn, mà con vợ nó thì ai đến sách hết trơn rồi. Trời, có phước ghê. Trời, tôi có phước dễ sợ luôn á em. Dâu tôi lo đầy đủ á. Chứ mà ngược lại đi, con gái mình làm vậy thì tức ghê. Cái con này mình nuôi nó từ nhỏ tới lớn, bây giờ nó đối với thằng chồng nó còn hơn đối với cha nó nữa. Nó tức. Thành ra nó đâu có cái tâm tự đó. Không có tâm tự, cũng không có cái tâm mê rồi. Bởi vì sao? Có nhiều khi vợ nó bây giờ yếu, làm không nổi, bệnh, hoặc là phải lo cho con, thì nó phải bỏ ra nó làm chứ, mới là gia đình chứ. Nhưng mà không thấy, thấy người trai mình bò ra cái là không chịu. Còn vợ nó sao kệ nó, đàn bà đâu phải lo con. Còn ba cái chuyện lặt vặt này là chuyện đàn bà, không phải chuyện đàn ông. Làm riết mất chí khí đàn ông hết. Nhưng mà đàn ông có vợ chứ đâu phải là cái người anh hùng trên sa mạc, phải không? Đâu phải cởi ngựa trên sa mạc mà không cần biết tới cái bếp, không cần biết tới nồi cơm, không cần biết tới con đau vợ bệnh. Đây là cái người đàn ông của gia đình. Đừng có lầm là cái người anh hùng trên cái trận mạc thì nó sai. Cho nên quý vị coi chừng cái từ đi nữa mình. Nó chỉ có cái bóng dáng thôi. Coi chừng cái từ đi giả. Và phải trừ đi trong cái sát na trước và sát na sau là cái ô nhiễm nó khởi lên. Liệu trừ cái từ đi này. Như vậy cái từ đó là muốn cho chúng sinh được an vui, hạnh phúc. Người ta thêm chút xíu nữa. Không làm khổ kẻ khác. Cái từ nè. Không làm khổ kẻ khác. Không làm khổ kẻ khác. Không gây chướng ngại cho kẻ khác. Không gây chướng ngại cho kẻ khác. Đó là không muốn cái bản thân của mình đau khổ. Không muốn đau khổ. Thì cái đó là một cái dạng của tâm từ. Trong cái kinh Pháp Cú số 223, kinh Pháp Cú là kim khẩu của Đức Phật, thì Đức Phật có dạy thế này: hãy lấy tình thương chế ngự tâm sân, lấy cái tốt chinh phục điều xấu, lấy bố thí thắng sang tham bỏng sẻn, lấy sự chân thực khắc phục sự giả dối. Đó là kinh Pháp Cú số 223. Bây giờ chúng ta qua tới cái tâm bi. Từ bây giờ tới bi. Bi có nghĩa là thương xót chúng sinh, muốn giúp đỡ chúng sinh thoát khổ. Thương xót chúng sinh, muốn giúp chúng sinh thoát khổ. Nên trong cái tâm từ nói là muốn cho chúng sinh được an vui hạnh phúc đó, cái này nó cũng là cái pháp từ hỷ đây. Khi mình có tâm từ đó, thì nó có sự từ hỷ, tức là thấy người ta thành đạt thì mừng cho sự thành đạt của người ta, mà còn cầu chúc cho người ta thành đạt hơn nữa. Thấy chưa? Thấy người ta là coi như được an vui thì ta cầu cho cái sự an vui này ở lại lâu dài với người ta. thì cái đó nó cũng là mang cái tinh thần của cái tâm từ hỷ nữa. Trong cái tâm bi này nè, là khi thấy một cái chúng sinh mà lâm vào cái hoàn cảnh khổ đó, thì không thể nào mà ngồi yên mà không có cứu người ta thoát khổ. Thì nó gọi là cái bi. Khi mà thấy cái chúng sinh nè là đang mà lâm vào cái hoàn cảnh khổ, thì muốn cứu cái chúng sinh đó cho thoát khổ. Đó là cái tâm bi. Như vậy cái người có cái tâm bi là cái người mà thấy người khác khổ thì không thể nào mà không cứu được. Đó, đó là cái tâm bi. Bởi vì khi mình thấy người khác khổ mà mình muốn giang tay ra để mình cứu, mình giúp cho người ta, dẫu ít dẫu nhiều gì mình giúp cho người ta, thì cái đó là nó phát sinh cái thiện trí đó. Tức là một cái việc thiện mà trong đó có trí. Bữa hôm nay tôi có nghe một người có một cái ý kiến như vậy rất là hay. Người ta nói là qua cái thiên tai mà của các nước ở Đông Nam Á xảy ra như vậy đó, mà sao Việt Nam mình không làm cái chuyện đó là nhà nước cứ kêu gọi toàn thể đi, một người đóng từ 1.000 tới 5.000 thôi thì cái số tiền nó rất lớn, còn ai hiến thêm được nhiều nữa thì rất tốt. Mà không biết làm sao mà khi cái chuyện đó xảy ra thì coi như là cái sự kêu gọi của mình rất là ít. Một lần thì tôi thấy là tổ dân phố đi từng nhà kêu gọi những cái chuyện mà coi như là đóng tiền để bộ đội biên phòng rồi này kia nọ, thì lại đi từng nhà, mà chuyện này thì không thấy. Quý vị thấy một cái vị mà coi như là mà chủ của một cái hãng mà bia của Sri Lanka đó, thì khi cái tai nạn vừa xảy ra là ông ta lập tức là ông ta vô nước tinh khiết vào trong chai hết. Và ông ta nói là cái nhà máy bia ông ta sẽ không có hoạt động mà sản xuất bia, mà hoạt động sản xuất nước tinh khiết này để cung cấp cho những vùng đó cho đến khi nào người ta nói là ta không cần nữa mà thôi. Được không? Rất hay. Mà nếu như bây giờ bên mình mà có cái điều kiện như vậy đó, là coi như một đứa trẻ cũng có thể đóng góp được 500 đồng, 1.000 đồng. Bởi vì cái thiên tai này không phải chỉ riêng những người đó đâu, mà cái kinh nghiệm về thiên tai quý vị thấy nó không ngừng lại đâu. Lúc tôi ở bên Ấn Độ, ở chỗ Gujarat, mà cái khi mà cái động đất nó xảy ra ha, là nó động đất cái ngày hôm nay, thì là báo đang chết ngày hôm nay, thì một tuần lễ sau nó nữa, nó tiếp nữa, rồi nó ngưng lại, rồi mấy tháng sau nó tiếp tục nữa. Nó làm như cái vùng địa chấn tại chỗ đó đó, là nó có vấn đề rồi, cho nên nó cứ tái đi tái lại. Thành ra cái chuyện này đó là sức người sức của bao nhiêu cũng không đủ. Nếu như nhà nước mà phát động cái chiến dịch sâu rộng hơn nữa thì tôi nghĩ là cái sự đóng góp này rất là tốt, và tất cả chúng ta cái điều đó cũng nên làm điều này, bởi nằm trong thấy người ta khổ mà mình không thể nào không cứu. Bởi cái tâm muốn giúp đỡ kẻ bị nạn, muốn giúp đỡ kẻ bị nạn, giúp đỡ cái người đang lâm cái chuyện khổ sở. Nên quý vị thấy có người ta còn phát một cái tâm bi, mình thấy thì nó hơi buồn cười, nhưng mà thật sự ra rất đúng đắn. Ví dụ có người họ đi, họ thấy cái cần câu cắm mà cắm ở ngoài ruộng đó, mà cái con cá mà nó ăn vô trong cái lưỡi câu đó, họ tháo ra bỏ. Thì có người mới nói họ chứ, tôi thấy ông cũng ăn cá rồi mà sao ông làm cái gì giả nhân giả nghĩa vậy? Hai cái đó nó khác nhau. Cái giờ phút mà thấy con cá nó mắc ở trong cái lưỡi câu đó, cái tâm bi của cái người đó phát sinh chịu không nổi, cho nên tháo con cá nó bỏ. Còn cái chuyện ông ăn con cá đó thì có thể mang tâm tịnh nhục mình không thể hiểu được. Nhưng mà cái sát na đó, thấy cái người đó lâm nạn, thấy cái chúng sinh đó, ở đây mình dùng chữ chúng sinh mà, chúng sinh, cái chúng sinh đó lâm nạn thì cứu giúp. Vì vậy cho nên á, là quý vị thấy không, tại sao mình bắt con chim nhốt một lòng cho nó hát cho mình vui cái lỗ tai, còn cái cuộc đời tù tội của người ta kéo dài đó, mình không có xót thương. Cái nghiệp đó mình phải trả chứ, để mình đã giam người ta ở trong cái lòng đó.
trong khi trời cao bể rộng là cái sự sống của người ta. Trong khi người ta cần cái chủng loại, ta cũng có thân quyến vậy, tại sao mình nhốt người ta trong lòng để chỉ phục vụ cho cái lỗ tai của mình thôi, để phục vụ cho con mắt của mình thấy rằng cái con chim nó đẹp, nó thuộc quyền sở hữu của mình. Vậy cái chúng sinh nó đang đau khổ, đang khổ sở đây, sao mình đang tâm mình nhìn nó mỗi ngày? Mình có nên mở cái lòng và mình cầu nguyện, mình thảy nó lên cao và coi như mình phóng sanh nó để ra đi, giải cho nó khỏi cái ách nạn đó, mà đồng thời cũng giải cái nghiệp của mình. Cho nên thấy kinh sợ. Mỗi năm á, là ở chỗ vườn Tao Đàn đó, khi mà tôi đi coi phong lan trong đó, tôi thấy người ta nuôi những cái con chim quý, chim hoàng yến á, người ta không phải để cho nó đấu cái tiếng hót nhau không, mà ta còn bắt những cái con chim nó đánh nhau nữa. Thì thấy người ta độc ác, trong cái thú vui của người ta độc ác chứ. Một cái thú vui rất là bệnh hoạn. Chim mà đã bắt nhốt trong lòng rồi, bây giờ nếu mà thi tài hót với nhau á, thì còn có thể là khả dĩ, chứ còn bây giờ lại là đem những cái con hoàng yến đó ra rồi á, mở cái cửa lòng để hai bên nó đấu nhau ngoài này cá độ. Quý vị cứ bây giờ Tết sắp tới rồi, quý vị không tin tôi, quý vị bây giờ vườn Tao Đàn quý vị thấy mỗi năm đều diễn ra. Thì như vậy mình khi mà thấy một cái chúng sinh mà nó phải sống trong cái tình cảnh đó, mình có chịu được không? Mà người ta có những cái thú vui bệnh hoạn như vậy mà rất nhiều người tán đồng, bằng cách là đến coi thì đông rồi cá độ với nhau rất là hào hứng. Hoặc là giúp đỡ cái người đang bị khổ, hoặc là giúp cái người đó dập tắt cái nỗi khổ của mình, dập tắt nỗi khổ. Cho nên quý vị thấy này, cái khi mà cái người bạn của mình mà có cái hoàn cảnh bị bức xúc, đau khổ đến mà khóc lóc với mình đó, quý vị sử dụng cái nào đây? Nếu quý vị cái thức tri này không đầy đủ đó, quý vị dùng cái này để quý vị chế dầu vô lửa, là quý vị gieo cái nhân ác mà không biết. Mình phải dùng cái thức tri nè để mà an ủi, mà chia sẻ, mà giúp đỡ người ta, thì nơi đó mình mới khơi dậy được cái tâm từ. Mà cái tâm bi khơi dậy được cái tâm bi, mà khơi dậy được cái tâm bi á, thì những cái bức xúc của người kia nó mới dịu xuống. Còn không á, những cái lời đóng góp của mình á, giờ để người ta tạo cái sự hằng học thêm, và ta nghĩ tới cái mưu sâu kế hiểm thêm, thì cái đó là cái cộng nghiệp. Mà nếu cái ác nghiệp nó xảy ra đó, thì cùng thọ nhận cái quả xấu như nhau. Nó kinh khủng lắm khi mình không hiểu. Cho nên giáo pháp này quý vị cứ học ngày học đêm đi. Cứ lúc nào quý vị cứ nhớ là cái lúc nào mà quý vị đọc một trang kinh á, nó là 5 phút chẳng hạn, thì trong 5 phút cái quý vị đã xa rời được ác nghiệp, nó đâu khởi sanh lên được. Mình đang đọc hoặc đang suy nghĩ lời của Đức Phật dạy, thì cái lúc đó tâm mình nó thanh tịnh mà. Những cái buồn lo, những cái bức rứt, những cái bực bội, những cái mà phiền não trong đời sống nó bị đẩy ra một bên, ít nhất trong cái khoảng thời gian đó. Tại sao mình không có tạo điều kiện để cho cái thiện nghiệp của mình nó được cơ hội phát sanh hoài, phát sanh hoài? Giống như bây giờ cái hạt giống thiện của mình đây, ai sanh ra cũng sanh bằng một trong những tâm quả thiện. Có người á, là sanh ra với tâm quả thiện hợp trí, có người sanh ra với tâm quả thiện ly trí, có người sanh ra với tâm quả thiện hợp trí mà thọ hỷ, vậy không? Thọ hỷ, thành ra tánh tình vui vẻ. Có người sanh ra là với cái thọ xả, thì cái người nó điềm đạm. Nhưng mà dẫu cho là thọ hỷ hay thọ xả, thì cái thiện hợp trí này là hết sức quan trọng. Vậy tại sao đó mình sinh ra, mình làm người, mình sinh ra với cái tâm quả thiện, mình không lo phát huy cái này, mà mình cứ để toàn bộ cái này là nó chi phối mình hết? Như vậy thì khi quý vị đang rèn luyện cho cái thức tri của mình phát triển đây, là quý vị đang để cho cái thiện hợp trí này á, nó được có cái điều kiện tướng tấm. Tất cả cái sức của mình có, tất cả thời giờ của mình có, những cái sự tốt đẹp của mình đó là những cái điều kiện để nó nuôi dưỡng cho cái thiện trí phát sanh. Cũng cùng một giờ đó, cũng cùng 8 giờ đến 9 giờ giữa, quý vị ngồi hành thiền, quý vị đọc kinh, quý vị tụng kinh, quý vị niệm Phật, vân vân, thì quý vị thấy nè, sau khi quý vị làm xong đó rồi, quý vị thường có hồi hướng phước báo. bởi vì có phước rồi mới hồi hướng cho người ta được. Còn nếu bây giờ đó mà coi phim thì sau 2 tiếng đồng hồ phước đầu hồi hướng thì cái bất thiện pháp đó, nó khởi lên lia lịa ở trong này, phước đầu hồi hướng. Có tội hồi hướng thì có, chứ không có phước hồi hướng. Cho nên mình tạo cái điều kiện để cho cái thiện nghiệp của mình nó phát sanh. Mà khi mình tạo nó phát sanh vậy đó, thì cái khi mà mình nó khởi lên được cái tâm từ mà mình chia sẻ với ai là đúng pháp, thì cái lợi lạc nó đến cho người đó. Mà cái lợi lạc cũng có nơi mình. Bởi vì sao? Do một cái lời nói của mình mà cái khổ đau người ta dịu xuống. Do cái lời nói của mình mà người ta mở được một cái lối thoát để người ta không phạm cái nghiệp bất thiện, thì cái đó là mình có phước, người ta cũng có phước. Còn nếu như mình không có dành cái thì giờ để mình bước vào trong cái thức tri này nè, thì mình dùng cái tưởng tri nói không. Cho nên có khi hên thì nó trúng, mà đa số là nó không hên đâu. Bởi vì mình nói trật mà, nhưng mà nói với cái nhiệt tình. Nhiệt tình lắm, tại vì mình thương mà, bạn mình thương chứ, tao khóc mình cũng khóc liền. Hiểu không? Thế nó khổ quá chịu nổi khóc phải không? Khóc bằng cái tâm ô nhiễm. Nó tức mình cũng tức vậy. Bởi vì khi cái tâm sân này, khi nó phát lên nó nói đó, nó tức á, nó đủ cái từ trường để nó tác động cái tâm sân này phát sinh. Khi bên này nó ô nhiễm á, mà nó không cầm được nước mắt nó khóc, bên này ô nhiễm nó cũng phát sinh, nó không cầm được nước mắt. Cả hai bên á, nó thành ra một cái gọi là một cái bình thông đáy. Nước bên này đang trong thì nước bên này đột nó truyền, nó nấu cái sợi dây nó truyền qua nó bằng cái ngôn ngữ nó nói. Nó nói, nó câu thông qua là nước này đục luôn. Còn nếu như cái nước quý vị nó đủ cái độ mạnh á, thì bên này nó câu thông qua thì cái nước bên này nó truyền qua, nó làm cho giảm cái ô nhiễm bên này xuống. Cho nên là nếu như mình không có đầy đủ cái thức tri, hoặc mình không có rèn luyện cái thức tri, thì bản thân mình ô nhiễm rồi, làm sao mình nói rằng mình cứu giúp cho người ta? Mình nói làm sao mình có cái từ bi? Không có từ bi làm sao lấy cái tâm từ bi đối với người ta? Không có. Cho nên mình cho người ta một cái món mà mình rất là trân trọng, mình nghĩ là cái món đó quý nhất cho người ta, té ra mà mình cho người ta một cái món nó đã ăn cưỡng ở bên trong, nó đã hư mục, nó đã thối nát bên trong, và bây giờ ta mở ra một cái là người ta thọ cái quả bất thiện. Cho nên quý vị thấy cứu độ người khác không dễ đâu. Thì bây giờ mình qua tới cái phần mà rải tâm từ này á, thì quý vị sẽ thấy này, cái tâm từ này phải rải cho mình trước, chứ không có giải cho người khác trước. Người ta cứ tưởng như nè, cái tâm mình vĩ đại lắm, cho nên á mình làm gì mình nghĩ tới người ta, không nghĩ tới mình. Điều này sai. Đức Phật không có dạy được. Đức Phật nói nè, mình là một thành viên trong cái nhóm đó. Cho nên trong một cái bài kinh có nói nè, bây giờ 4 người qua sông, một người là kẻ thù, một người là ân nhân, một người á là coi như á là người dưng nước lạ, không có gì hết với mình. Thế bây giờ khi mà một cái bọn hải tặc nó xuất hiện á, thì nó nói giờ nó bắt một người, thì giờ mình giao ai đây? Nếu mình có quyền phải giao người ta, thì cái người mà nghĩ mình có cái tâm đại từ đại bi á, là mình giao cái mạng mình cho nó xong, để mình cứu hết tất cả người kia. Tức là tôi cũng không phân biệt là người này ngày ân của tôi, người này á là cái người á là thù của tôi, cái người này á không có dây mơ dễ má gì với tôi. Tôi đại từ đại bi là tôi không có để tới mấy người đó, tôi nạp mạng để cứu hết những người này là đại từ đại bi trật lất luôn. Đức Phật có nói là nếu mà tên cướp nó nói là phải giao một trong 4 người này, thì nếu cho phép mình nói á, nó không giao ai hết, mình cũng không nộp mạng cho nó, mà 3 người này cũng không phải nộp mạng cho nó. Nó muốn bắt ai là nó bắt, mình cũng phải chiến đấu để mà mình giữ những người này ở lại với mình, chứ không có giao nạp ai hết. Bởi vì mình cái tâm từ là phải coi mình là một cái thành viên trong đó. Cho nên khi mình hiểu qua về cái vấn đề từ, vấn đề bi rồi, thì cái từ bi này nè, khi mình muốn rải tâm từ, đầu tiên phải rải cho mình trước. Cái bước một khi mà mình rải cái tâm từ cho mình á, rải tâm từ cho chính bản thân mình á, thứ nhất là mình rải tâm từ cho chính mình. thì sau đó mới rải tâm từ cho đối phương. Cái bước thứ hai là khó đó. Nếu mà rải tâm từ cho mình á, thì mình mong muốn có sự an lành cho mình và cho người. Mong muốn có sự an lành cho mình nè, cho bản thân mình trước, rồi cũng cho người khác luôn. Nó phải đi song đôi, chứ không phải chỉ cho mình không. Nhớ là cái từ đó là mình là một thành viên trong những thành viên cần được hưởng cái tâm từ bi. Cái nữa là cái từ khởi lên cho mình á, là mình khơi dậy cái tâm thiện nơi mình, khơi dậy cái tâm thiện nơi mình. Và mình giữ gìn cái thiện pháp nơi mình, giữ gìn cái thiện pháp. Nơi mình. Cái chỗ này không nói người là bởi vì vậy. Khi mình giữ gìn, mình khơi dậy cái tâm thiện nơi mình, khi mình giữ gìn cái thiện pháp nơi mình, thì tất nhiên cái người kia cũng sẽ được hưởng. Và mình trưởng dưỡng, trưởng dưỡng, trưởng dưỡng cái tâm thiện, loại bỏ tâm bất thiện. Loại bỏ cái tâm bất thiện. Đó là mình rải tâm từ cho mình. Bây giờ nói tới cái bi, mình đem cái bi đến cho mình. Từ, bây giờ đây là, đây là đem cái bi đến cho mình, tức là thương á, thương mình. Cái này có lẽ nói ra thừa nhưng mà không có thừa, tức là ai cũng yêu mình rồi, ai cũng yêu mình hết, không có ai yêu người khác đâu, yêu cũng có bao nhiêu hết. Yêu người khác là tại sao? Tại cho muốn cho cái người đó đó nó bồi bổ cho cái mình yêu mình. Có một cái chuyện thần thoại Hy Lạp đó, nói có một cái, có một cái vị đó đó sanh ra rất là đẹp trai, đẹp lắm, tướng mạo mắt mũi tay chân thì đẹp lắm. Thế là cái khi mà anh chàng thanh niên là lớn lên thấy mình càng lúc càng đẹp gì đó, thì anh ta yêu mình quá, yêu mình vô cùng. Rồi tất cả những cái cô gái mà theo đuổi anh ta là anh ta không ngó tới đâu, tại vì mấy cô đó nhan sắc đâu bằng cái nhan sắc của anh. Cho nên ngày ngày đó anh mới ra cái hồ nước đó, anh mới đứng anh soi mình trên cái dòng nước đó để thấy cái vẻ đẹp của mình, để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của mình. À, thì cái chuyện thần thoại đó hết. Thì sau này có một cái nhà văn Mỹ đó mới viết tiếp cái câu chuyện thần thoại đó. Thì ông mới nói nè, thế rồi khi mà anh ta yêu mình quá, anh ta đắm đuối vậy, thì là cuối cùng để bảo toàn cái vẻ đẹp của mình thì anh ta chết luôn với cái dòng sông đó, với cái hồ đó. Thì mấy cái cô mà đẹp đẽ đó, mấy cái cô mà xinh đẹp đó chạy theo cô, chạy chạy theo anh ta, thì nghe nói là anh ta đã tìm tới cái hồ nước này đó để mà xoay mình trong cái hồ nước này mỗi ngày. Thì các cô này tới tìm thì các cô không có tìm ra được cái anh này, thì cô này mới hỏi cái mặt hồ. Nó hỏi mặt hồ ơi, cái chàng trai xinh đẹp đó bây giờ ở đâu rồi? Thì cái mặt hồ nó nói là anh ta đã chết rồi. Thì cái cô này, mấy cô này mới hỏi, bây giờ mặt hồ làm ơn nói lại cái vẻ đẹp của anh đi, bởi vì tôi thấy anh đẹp quá, nhưng mà thoáng một cái thôi là anh ta đã chạy mất rồi, cho nên tôi đuổi theo không kịp. Bây giờ anh ta đến đây ngày ngày anh ta soi mình trên cái mặt hồ này, thì chắc là mặt hồ này chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của anh ta, xin miêu tả lại cái vẻ đẹp đó để cho chúng tôi cùng thưởng thức. Thì cái mặt hồ nói, tôi đâu biết gì vẻ đẹp của anh ta đâu. Mấy cô nói, ủa chứ ngày ngày có phải cái ông này không tới đây, cái chàng trai này tới đây để soi mình? Nó nói phải. đúng như vậy. Nhưng mà tôi đâu có biết, mà tôi cũng đâu có buồn gì chuyện ta chết. Tôi chỉ thấy thế này, vì vắng mặt anh ta cho nên tôi không thấy cái vẻ đẹp của tôi trong đôi mắt của anh. À, vì thế thôi. Tức là anh ta thì mượn cái mặt hồ để mà chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của mình, cái mặt hồ thì nó mượn cái đôi mắt của anh ta để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của chính nó. Như vậy quý vị thấy không, khi mà một chàng trai khen một cái cô gái, em đẹp lắm, và cô gái nói là em mãi mãi, em đẹp mãi mãi trong mắt anh, là bởi vì sao? Bởi vì cái cô gái này rất là hạnh phúc khi nhìn thấy cái sự thán phục trong đôi mắt này. Bởi vì anh ta càng mê đắm cái vẻ đẹp này, anh ta càng thán phục cái vẻ đẹp này, thì cô ta đã xoay cái nhan sắc của mình trong cái đôi mắt của anh để được hạnh phúc. Vậy thôi. Thì ngược lại cũng vậy. Cho nên khi mà ta yêu nhau trong cái tình nam nữ đó, là vì người ta muốn cái đối tượng này nó bồi bổ cho cái ái của người ta, nó bồi bổ cho cái lòng yêu mến của mình. Càng nhiều người theo đuổi mình chừng nào đó thì mình thấy mình càng đẹp chừng đó, mình càng dịu dàng chừng đó, mình càng quyến rũ chừng đó. Bởi vì mình đây là người đẹp hạng nhất, cho nên đàn ông ngã rạp rạp thì nó bồi bổ cho cái lòng yêu mình thôi. Vậy thôi. Người nam cũng vậy, người nữ cũng vậy. Suy nghĩ kỹ lại chưa chắc mình yêu ai, mình yêu mình thôi. Nhưng trong cái yêu mình đó, với lại cái chỗ này mà tôi có nói là khi mà mình rải cái từ bi cho mình á, khi mà mình nói là phải thương mình, không muốn cho mình đau khổ, muốn cho mình hạnh phúc á, đâu có phải là thừa. Là bởi vì vậy, cái yêu mình mà yêu trong cái tâm bi, nó hoàn toàn khác yêu cái ngã kia. Giống như bây giờ á, con cái của mình á, nuông chiều nó quá rồi, mà mình không thấy sự hư đốn của nó. Chừng nào nó ra tòa, nó lãnh cái bản án tử hình á, thì mình mới giật mình thấy lại chết rồi. Tại mình chưa bao giờ nói cái chữ không đối với cậu quý tử nhà mình, nó là thượng đế của mình. Cho nên bây giờ nó ra nó thấy của ai cũng là của nó hết. Nó lấy một cách tự nhiên và nó giết người ta cũng một cách tự nhiên. Thì bây giờ cái bản án tử hình nó phải mang. Nhưng mình đã hối hận rồi. Thì quý vị thử, quý vị hành thiền, quý vị thấy cái tâm của quý vị là những đứa con mà quý vị đã không hề dạy dỗ nó, nó chạy quan, nhất là cái tâm sân, nhất là cái tâm tham quý vị. Tất cả cái tâm tham của người phàm phu chúng ta, nó đều là những cái đứa con hư đốn mà chúng ta đã nuông chiều nó. Bởi vì khi nào mình chưa có chánh niệm, khi nào mình chưa có tu tâm ở chỗ này, đây là tu tuệ, đây là tu tâm. Khi mình chưa tu tâm thì giống như là mình chưa hề có một cái đường lối giáo dục đúng đắn cho cái tâm của mình, cũng như mình chưa hề có cái đường lối giáo dục đúng đắn cho con của mình, để khi mà nó ra trước tòa án, nó nhận bản án tử hình rồi, giật mình cũng chưa biết làm sao. Thì khi mình chưa có tu tâm nè, chưa có hành thiền để tu tâm á, thì cái tâm mình như con ngựa quan, nó chạy theo cái gì? Theo cái ác nghiệp của nó. Mình đã dùng nó để dùng gương lại chứ. Cho nên trong cái chữ ái mà mình dùng để thiết lập cái mối quan hệ chồng, vợ, anh em trong gia đình, bạn bè trong gia đình đó, coi chừng đó là sự dây quan nghiệp. Nhưng nếu mình biết chuyển đổi đó sang cái từ và cái bi đó, thì cái sợi dây đó sẽ trở thành là một cái chất liệu mà nó có thể là gìn giữ được cái tâm của mình ở an trú trong cái chỗ mà coi như là thiện, trong cái chỗ bình yên nhất, trong cái chỗ tốt đẹp nhất. Cho nên trong cái bi này đó là không muốn nhìn thấy cái thân tâm đau khổ, không muốn nhìn thấy thân tâm mình đau khổ. Khi mà chúng ta chưa có chánh niệm thì chúng ta hành hạ mình, hành hạ mình do cái tham và cái sân, mình tự hành hạ mình không thấy. Chừng nào mình thấy mình đang hành hạ mình á, mà mình thương, mình không muốn cho cái thân tâm mình đau khổ á, chừng đó đúng là mình phát sinh cái tâm bi. Chứ thường trong cái đời sống mình thương mình thì gì? Cho nó ăn ngon vô, cho nó mặc đẹp vô, cho nó ở cái chỗ tiện nghi nhất, cho nó ra trước mọi người á, thì nó trịch thượng hơn người ta nhất, thì đó là thương nó. Nhưng mà không, nó không phải là bi đâu, nó là tất cả những cái ô nhiễm nó quyện lại. Rồi khi quý vị học tới đây rồi tôi sẽ nói rõ đó, nó thương nó bằng cái gì. Cho nên chỉ có cái tâm bi á, là nó không muốn nhìn thấy cái thân tâm của mình đau khổ, bởi vì nó thấy rõ. Bây giờ tiếp theo nữa, nó muốn cho cái thân được an lành, tâm được an lành và thoát khổ. Muốn tâm an lành, thân an lành và thoát khổ. Bây giờ chúng ta đang nói tới cái từ, cái bi chung, và chúng ta cũng đang nói tới cái chuyện mà rải tâm từ, tâm bi cho chính mình trước đó, rồi sau đó mới đi đến cái đối tượng khác. Thì như vậy tâm từ đâu rải, tâm bi đâu rải nếu mình không có. Cho nên là Đức Phật có một cái bài kinh để dạy cho mình đó, là mình để phải có cái vốn liếng. Chứ không thôi mình cho tiền giả không à, mình dùng này nè, cho toàn tiền giả rồi mình xài tiền giả quá trời quá đất mà mình không biết. Chỉ khi cái tiền thật nhất á, là nó tới đây nè, thật nhất là nó nằm ở chỗ cái tuệ tri, là đúng là cho tiền đó là thật 100%. Cho nên lúc trước, hôm trước tuần rồi tôi có kể quý vị nghe là ngài Ca Diếp khi mà bưng cái bình bát ất tịch đó, thọ nhận có một ly nước trong thôi, nhưng mà đủ sức á, làm cho cái nghiệp ăn mài của người đã chấm dứt. Bởi vì tới đây nó cái từ bi của nó mới đủ lực á. Nhưng mà mình á, còn nằm ở đây nè, cho nên là xài đồ giả quá trời. Lên tới đây thì cũng còn được chút xíu, lên tới đây là khá hơn, tới đây mới đúng là thiệt 100%. Nên mình xét xem mình đi con đường nào. Thì đây là có cái 15 điều để cho mình á, gầy cái vốn liếng. Không có vốn mà cho tiền người ta mà thấy in vé số đưa không, mà vé số đó là vé số trật rồi nữa chứ, cho nên cả sắp như này là tưởng là sắp tiền mà móc ra là vé số trật rồi cứ cho người ta. Thì bây giờ quý vị muốn có tiền thiệt, tiền mà coi như đồng tiền vàng thứ thiệt đàng hoàng, có bảo chứng đàng hoàng đó, thì quý vị nhớ là có 15 đức tính làm nền tảng cho tâm từ. Như vậy mỗi người đều cố gắng rèn luyện cho mình có được 15 cái tính tốt này để làm vốn liếng, tức là làm cái nền tảng căn bản cho cái tâm từ phát sinh. Thì cái này trong cái kinh đó thì viết bằng tiếng Pali, và sư hộ pháp có dịch ra dịch giải ra bằng cái văn xuôi, thì tôi đã cố gắng chuyển nó sang cái văn dần để cho quý vị dễ nhớ. Để rồi cái phần mà về cái pháp hành này đó thì sẽ nhờ người đánh máy xong rồi để cho quý vị mẫu người có một cái bảng để mà thứ nhất là mình biết cách để mình làm vốn, có tạo được cái vốn thì mới có từ bi mà xài cho mình rồi xài cho người khác, chứ không thôi mình xài tiền giả cho người khác cũng tiền giả luôn. Bây giờ quý vị nghe qua thôi, rồi lần tới thì tôi sẽ giảng. Bây giờ nghe qua 15 cái đức tính này. Thứ nhất á, là sắc khổ. Cái chữ này thì chuyển ra dân dần thế này: đức tin tam bảo vững bền, chuyên cần pháp học pháp hành ngày đêm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, u chú, thẳng ngay chân thật thảo hiền, thân khẩu hòa ái, thiện tâm dồi dào.